là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nông dân Văn Chấn chủ động phòng chống cho đàn vật nuôi. Tiếp đến là tấm gương chị Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh Xã hội, người đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là băng giá xuất hiện tại các huyện vùng cao, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và công tác chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2021 tại huyện Trạm Tấu. Vụ xuân năm 2021, huyện Trạm Tấu gieo cấy 1.550 ha lúa. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân dân các xã đã chủ động được 100% nguồn giống để phục vụ sản xuất với cơ cấu giống chủ yếu là tẻ đỏ, nếp 87, DS1, nghi hương. Đồng thời, làm đất được gần 70% diện tích. Các diện tích mạ đều được che phủ ni lông đảm bảo phòng chống rét. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng sát với điều kiện thực tế. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành và các xã chủ động theo dõi thời tiết rét đậm rét hại để phòng chống rét cho người già trẻ nhỏ, đặc biệt là học sinh ở các trường bán trú. Với tổng đàn gia súc hiện có là hơn 36.000 con, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn dự trữ hơn 3.000 cây rơm, trồng mới 39 hecta cỏ và 20 hecta ngô sinh khối đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc, chuồng trại nuôi nhốt đều được đảm bảo che chắn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Trạm Tấu đạt được trong năm 2020, cũng như các giải pháp trong triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021. Công tác phòng chống rét đậm rét hại cho người và vật nuôi, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét đậm rét hại cho người và vật nuôi, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng, mạnh dạn trồng thí điểm một số loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Sớm triển khai dự án trồng khoai sọ Trạm Tấu trên các diện tích phù hợp, xây dựng các tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc mà huyện đang có thế mạnh, chủ động rà soát hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xuất hiện sương muối và băng giá, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Hai ngày nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại xã Lam Văn Tần nhiệt độ đã giảm sâu, băng giá trắng xóa vùng khiến mọi hoạt động sản xuất của bà con phải tạm dừng. Nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất và bảo vệ sức khỏe người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đoàn thể xuống các thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và gia súc. Ông Giàng Xúa Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Văn Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Lam Văn Tần thì hôm qua đã thông báo hết, tuyên truyền hết toàn bộ cho nhân dân đổ cho bò về đến nhà, còn lại nô nhốt lại cho am dâu ở trong nhà và chia chán trong chạy để đảm bảo trong thời gian giết này, tạo chăm sóc cho trẻ con với lại người già, cả gia súc và gia cầm đảm bảo trong thời gian tiếp này giết này thì trong thời gian này thì đã tuyên truyền đến nhân dân cả bà con.
Hiện nay đang vào sản xuất vụ đông, nhưng do thời tiết rét đậm nên gia đình bà Hờ Thị Pàng, xã Lam Văn Tần, không ra đồng sản xuất mà ở nhà đốt lửa sưởi ấm. Bà Hờ Thị Pàng chia sẻ. Do gia đình có mẹ chồng trên 90 tuổi nên những ngày giá rét này, gia đình tôi đã ngừng các hoạt động sản xuất để chăm sóc cho các cụ và trẻ em trong gia đình. Những ngày như thế này, gia đình luôn chủ động chăn ấm, quần áo ấm và cùi đun cẩn thận để giữ ấm cho cụ và các cháu nhỏ để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nhiệt độ xuống dưới 3 độ C nên người dân đã phải dừng sản xuất chờ nắng ấm sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất. Hiện tại ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình, nhiều hộ dân ở Mù Căng Chải cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện chăm sóc đàn vật nuôi, tránh tình trạng trâu bò bị chết rét như những năm trước. Thời tiết sẽ còn diễn biến bất thường, do đó bà con cần chủ động phòng chống rét, hạn chế các thiệt hại do không khí lạnh gây ra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. với tổng giá trị hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn khuyến công quốc gia và ngân sách tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, trên 400 doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ 5 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ trên 75 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, mở rộng quy mô đổi mới công nghệ, hỗ trợ đầu tư mới nâng cấp sửa chữa 4 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ trên 700 học viên tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từ 2 cụm công nghiệp.
Công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái có giá trị đầu tư trên 28 tỷ đồng, gồm khối nhà lớp học 3 tầng với 21 phòng học, có tổng diện tích sàn trên 3.200 m2, nhà đa năng có diện tích sử dụng trên 800 m2 và nhà hiệu bộ 3 tầng có diện tích sàn hơn 650 m2. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay các nhà thầu đã cơ bản xây dựng xong phần thô, thực hiện được khoảng 80% khối lượng công việc. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công nốt những phần việc còn lại, phấn đấu đến đầu tháng 4 năm 2021 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào công trình phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường.
Theo kết quả xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, hiện chất lượng môi trường không khí xung quanh, môi trường mặt nước, môi trường đất tỉnh Yên Bái hiện nay cơ bản ở mức tốt. Riêng một số khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung, nhất là hoạt động khoáng sản, chăn nuôi quy mô trang trại tại đầu mối giao thông đô thị đã có dấu hiệu ô nhiễm cần phải được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời. Để nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trường và đưa chỉ số hạnh phúc đến năm 2025 tăng 15% so với hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường đã xây dựng đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngành tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn, hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh điểm nóng về môi trường, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới. Và đầu đến hết năm 2025, đưa tỷ lệ hài lòng về môi trường sống của người dân đạt 50%, tăng trên 18% so với hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên địa bàn huyện Văn Chấn có rét đậm rét hại, đặc biệt ở những khu vực vùng cao, nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện sương muối vào ban đêm và sáng sớm. Mặc dù nhiệt độ xuống thấp đột ngột nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, nông dân Văn Chấn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống đói rét cho đàn trâu bò. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Từ đầu tháng 1 đến nay, nhiệt độ ở xã vùng cao Suối Giàng liên tục xuống thấp cộng với sương muối dày đặc nên gia đình ông Vàng A Khua thôn Pang Cáng không thả trâu ra ngoài bãi như trước mà đưa đàn trâu về chuồng quây bạt kín để tránh gió lùa. Thức ăn được ông sử dụng là cỏ, chuối trộn lẫn với bột ngô. Cùng với đó, ông Khua hòa nước ấm với muối tinh cho trâu uống để nâng cao sức đề kháng. Năm nay được dự báo là sẽ có rét đậm rét hại nên gia đình ông đã chủ động tích trữ bột ngô, bột sắn cộng với cỏ voi sẵn có của gia đình đảm bảo đủ thức ăn cho đàn trâu trong những ngày rét. Ông Vàng A Khua, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
"Thế mùa rét này con trâu thì phải sắn cỏ này, cỏ voi này, cỏ chích này, là bột ngô này, bột thóc này, là nước muối này, bị ứng chất cho nó ăn đủ thì không chết rét."
Những năm trở lại đây, người dân Suối Giàng đã chú trọng phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn trâu bò. Hiện toàn xã có gần 300 hộ chăn nuôi với gần 940 con trâu bò, trong đó 80% số hộ có chuồng trại đảm bảo. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết vùng cao rét đậm rét hại, đồng bào Mông Suối Giàng đã biết che chắn chuồng trại để tránh gió lùa, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, dự trữ thức ăn khô, thức ăn tinh bột để tăng sức đề kháng cho trâu bò những ngày đông giá. Và không thả trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp, nên những năm qua, xã Suối Giàng không có trâu bò bị chết đói, chết rét trong mùa đông. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
"Tuyên truyền vận động người dân ấy là một là không, tuyệt đối là không chăn thả gia súc dưới cái tiết trời mà dưới 10 độ. Đấy. Thế và đồng thời là không thả rông. Đấy. Thế và nuôi nhốt gia súc ở trong chuồng, quây kín, đấy, đảm bảo là che chắn gió cho gia súc không bị gió rét. Đấy. Và đặc biệt là chỉ đạo các hộ là chuẩn bị thật tốt về vấn đề là nguồn thức ăn, cỏ cũng như là thức ăn để cho đảm bảo cho cái gia súc."
Không chỉ người dân ở xã vùng cao Suối Giàng mà hầu hết người chăn nuôi ở huyện Văn Chấn đã chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp. Ngay vào đầu vụ rét, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm, phân công cán bộ thú y thường xuyên đến các thôn bản để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân triển khai các biện pháp phòng bệnh và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Ông Lò Văn Lạ, thôn Pom Ban, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói:
Tính ra thì phải làm một cái chuồng trại là vì để chống rét cho trâu bò, xong là rét về để cho chuồng, để cho thức ăn dự trữ về đô mưa dâm mưa dạ vào để dự trữ. Mua cỏ vào không thả nữa. Nóng ra mới thả thôi.
Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cũng như là có các công văn thông báo chỉ đạo các thôn bản tập trung thu gom rơm rạ để làm thức ăn cho gia súc, và đặc biệt là chỉ đạo cho các hộ là sửa lại chuồng trại, cũng như trong cái thời gian mà khi mà gặp rét đậm rét hại thì các hộ gia đình là phải có đủ thức ăn cho gia súc và có che chắn chuồng trại, không được thả rông gia súc lên đồi cũng như là ra ngoài cánh đồng.
Trước thông tin rét đậm rét hại kéo dài, huyện Văn Chấn đã phân công các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn đôn đốc người dân che chắn chuồng trại, bổ sung thêm thức ăn tinh bột, uống thêm nước muối tinh để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, bà con nông dân đã tích cực trồng cỏ, phát triển ngô đông và tích trữ rơm rạ nên đã chủ động được nguồn thức ăn cho đàn đại gia súc trong mùa đông năm nay. Ông Phùng Thế Hanh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Phòng cũng đã thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ra các văn bản, công điện để đối phó, ứng phó kịp thời với rét đậm rét hại. Thì qua quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá thì các xã thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện. Các xã đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống đói rét của cấp xã, tập trung chỉ đạo sát sao bà con. Cơ bản các hộ đã có chuồng trại đảm bảo được yêu cầu.
Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại còn kéo dài, vì vậy các cấp chính quyền và người dân ở Văn Chấn đang tập trung chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Ngoài việc chỉ đạo nhân dân chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, các xã thị trấn kiên quyết không để nhân dân thả rông đàn gia súc và phải có chuồng trại hợp lý tránh rét cho đàn vật nuôi. Với các giải pháp tích cực chủ động trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Văn Chấn quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua chị Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã tích cực tham gia và kết nối với nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những người kém may mắn trong xã hội, từ đó giúp họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chương trình.
7 năm hoạt động kết nối thiện nguyện, chị Lê Hoàng Anh đã kết nối bảo trợ hàng tháng cho 165 trẻ em, xây dựng 60 nhà tình nghĩa, 5 lớp học mầm non và lớp học bản lẻ, hỗ trợ đồ dùng học tập và sinh hoạt cho 250 trường hợp và kết nối khám chữa bệnh cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cho gần 200 trẻ. Chị Hoàng Anh chia sẻ.
Vẫn nhớ một cái câu mà người ta nói rằng là hoạt động thiện nguyện thì không có lương, nhưng mà lương tâm thì lại rất cao, phải là rất nhiều thì mới có thể làm được. Và cái thứ hai nữa đấy là hiện tại ở tỉnh Yên Bái, mình là một người con sinh ra và lớn lên tại tỉnh Yên Bái nên là mình muốn quay trở về quê hương để cống hiến cho quê hương và giúp đỡ những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hơn một năm nhận bảo trợ số tiền 1 triệu đồng một tháng từ nguồn quỹ vận động ủng hộ của nhóm kết nối trẻ do chị Hoàng Anh thành lập. Bà Trần Thị Oanh, tổ 9 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vẫn không khỏi xúc động trước tấm lòng nhân ái mà chị Hoàng Anh cùng thành viên trong nhóm đã dành cho gia đình. Đã ngoài 80 tuổi, nhưng Bảo Anh đang phải gồng gánh nuôi 2 cháu ăn học. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, Bảo Anh thương các cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên nỗi lo các cháu không được tới trường càng nhân lên gấp bội. Bởi vậy, nguồn bảo trợ do chị Hoàng Anh kết nối nhận đỡ đầu cho cả 2 cháu như mang ánh sáng cho cả 3 bà cháu, Bảo Anh nói.
Chị Hoàng Anh nói chung biết các cán bộ cùng đoàn xuống thì thăm hỏi từ tinh thần, động viên tinh thần thì xem chỗ ăn chỗ ở rồi thì mọi cái trong gia đình sinh hoạt của bà cháu thì rất là tốt, quan tâm, tôi cũng rất là cảm ơn.
Trong suốt quá trình hoạt động thiện nguyện, chị Lê Hoàng Anh cùng các thành viên nhóm kết nối trẻ đã vận động sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để xây dựng các lớp học bản lẻ, nhà nhân ái, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hiếu học với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Hành trình 7 năm đã góp phần giúp hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, viết tiếp ước mơ cuộc đời mình. Chị Hoàng Anh nói thêm.
Các nhà tài trợ không chỉ hỗ trợ cho nhóm một lần mà liên tục trong 7 năm qua thì có rất nhiều nhà tài trợ đã đồng hành cùng nhóm tròn 7 năm. Thế thì cái việc mà xác thực thông tin đến nhà tài trợ và cái việc mà kết nối nhà tài trợ đến với từng đối tượng thì chúng tôi làm thực chất và chuyển cho nhà tài trợ tất cả những cái hình ảnh, báo cáo cụ thể và cập nhật những cái thông tin của đối tượng được bảo trợ hàng tháng để nhà tài trợ cũng cùng với nhóm nắm bắt được những cái thay đổi tích cực của các đối tượng được bảo trợ và cũng để đồng hành với các em trong những cái khó khăn trước mắt của các đối tượng cũng như là giúp các em để có một cuộc sống tốt hơn.
Trở về nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò lãnh đạo phòng lại hoạt động chính trong lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và trẻ em, chị Hoàng Anh đã cùng với đồng nghiệp xây dựng nhiều đề án, dự án về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và phụ nữ, phòng ngừa và ngăn chặn trẻ em rơi hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ bị hành hạ, ngược đãi. Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ, chị luôn nhận được sự tin tưởng của cấp trên, đồng nghiệp yêu mến. Chị Hoàng Anh chia sẻ.
Ở cơ quan và gia đình thì đều phải lập kế hoạch tổ chức một cách khoa học và tiết kiệm thời gian nhất có thể. Thì các công việc ở cơ quan thì đã được lập cái kế hoạch trước. Thì khi mà triển khai thì đã có cái lịch trình sẵn sàng rồi. Nên là không thể bỏ sót cái công việc nào và các công việc đều hoàn thành theo đúng tiến độ được giao. Còn về các công việc ở gia đình thì cũng phải lập kế hoạch một cách khoa học. Thì khi đấy thì mình sẽ cân bằng được, đảm bảo được cái thời gian giữa công việc và gia đình.
Đánh giá về chị Lê Hồng Anh, ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng trẻ em Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh Yên Bái nói.
Đồng chí Lê Hồng Anh thì nói là có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc. Đồng chí Lê Hồng Anh thì rất là tích cực tham gia cả lĩnh vực trẻ em và bình đẳng giới. Nhiều hoạt động thiện nguyện, vận động ủng hộ cho trẻ em, phụ nữ nghèo, các hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh. Nói đồng chí Lê Hồng Anh là một trong những người đóng góp rất nhiều cái thành tích công việc cho lĩnh vực công việc được giao.
Với một trái tim nhân hậu và công việc chuyên môn thường xuyên phải chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, đã thôi thúc chị Lê Hoàng Anh phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Vậy nên những chuyến thiện nguyện cứ tiếp nối nhau, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác. Mỗi chuyến đi với chị là một cảm xúc, những niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trực tiếp nhìn thấy những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của những con người kém may mắn đã tiếp thêm nghị lực cho chị để gắn bó với hành trình kết nối yêu thương. Chính những đóng góp đó, chị Lê Hoàng Anh xứng đáng là một trong 400 đại biểu trên toàn quốc được ghi nhận tại chương trình lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Vận động Trung ương và các bộ ngành tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 11 vừa qua. Chị cũng vinh dự là đại diện duy nhất của Yên Bái tham dự liên hoan câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ 2 năm 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tháng 12 vừa qua.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, học nghề pha chế đồ uống đang là xu hướng của nhiều người trẻ hiện nay bởi đây là một công việc thú vị và nhiều tiềm năng. Thế nhưng nghề pha chế cũng không phải đơn thuần là tạo ra đồ uống mà còn là nghệ thuật phối hợp các nguyên liệu, đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và sự phán đoán của người pha chế. Chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ với giảng viên Nguyễn Thu Hương, một người đam mê với chuyên ngành pha chế đồ uống ở khoa du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Yên Bái.
Khoa du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên theo học. Bên cạnh các chuyên ngành nấu ăn, hướng dẫn viên du lịch thì vài năm học gần đây nhà trường đã mở mới chuyên ngành pha chế đồ uống để bắt kịp với xu hướng hiện đại ngày nay. Là giáo viên chính giảng dạy chuyên ngành, giảng viên Nguyễn Thu Hương chia sẻ, đây là chuyên ngành vô cùng thú vị, là xu hướng của nhiều sinh viên hiện nay. Chị Thu Hương cho biết.
Nghề pha chế hiện nay thì đang là một nghề rất là hot trên thị trường. Đặc biệt là các bạn thấy rằng là có rất là nhiều những cái quán trà cà phê, trà sữa, rồi là những hệ thống, những cái thương hiệu như là Timor, những quán trà chanh ấy nổi lên. Các bạn đừng nhìn rằng là đấy chỉ là bán trà chanh giống như bán trà đá bình thông thường, mà đấy là họ đã tạo nên được những cái thương hiệu của họ. Và những cái thương hiệu của họ nó có giá trị đến hàng tỷ đồng. Và mỗi một cái loại đồ pha chế thì nó lại có những cái đặc điểm riêng. Và khi mà bạn càng làm thì lại càng bị cuốn, càng bị say mê hơn với nó. Vì ngành pha chế đồ uống thì nó là một cái đòi hỏi hỏi sự sáng tạo. Đấy, dựa trên những cái lý thuyết cơ bản là kết hợp những cái hương vị với nhau, nhưng mà làm thế nào để nó tôn nhau lên và để cho người nó phù hợp với nhu cầu của người uống, thì đấy chính là cái hồn của người pha chế đồ uống.
Hiện nay người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, rất yêu thích các loại đồ uống như cốc tai, trà sữa, sinh tố, chanh tuyết, bạc xỉu. Mỗi loại đều có nguyên liệu riêng. Sự độc đáo của pha chế đồ uống này là kết hợp các nguyên liệu đường, sữa, nước, các loại trái cây, cồn, cà phê với nhau, tạo nên một thức uống có vị đặc trưng mà khi thưởng thức còn phải phù hợp với sở thích của người dùng. Nói về nghệ thuật kết hợp nguyên liệu trong pha chế đồ uống, chị Hương cho biết.
Khó nhất đó chính là cái sự kết hợp giữa các cái mùi vị và hương liệu, nguyên liệu khác nhau để tạo nên một ly đồ uống. Nó hài hòa về chất, nó đẹp về màu sắc và nó làm cho người uống người ta cảm nhận được rằng là người ta cảm thấy rất là thoải mái khi mà người ta sử dụng cái món đồ uống đó. Bên không cồn thì có các loại trà, cà phê, rồi các loại nước ép, sinh tố vân vân. Thậm chí là ví dụ như bạn có thể tận dụng được những cái nguyên liệu sẵn có ở nhà như là đường này, sữa này, rồi các loại hoa quả để tạo ra những cái ly cốc, sinh tố. Đấy, rất là ngon và cũng rất là bổ dưỡng, thành dần dinh dưỡng nữa. Thế còn lại thì ngoài ra thì có rất là nhiều những loại cocktail, tức là đồ uống có cồn thì bạn có thể kết hợp để pha chế đấy.
Để pha chế được một ly đồ uống vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt là cả một quá trình đúc kết kinh nghiệm và hỏi không ngừng, kết hợp với kỹ thuật của người pha chế như rót tầng, lắc tạo bọt hay kỹ thuật trộn. Bởi vậy người ta vẫn thường nói pha chế đồ uống là nghệ thuật của đôi tay và sự sáng tạo của người pha chế. Nói về kỹ thuật và phương pháp pha chế đồ uống, chị Hương cho biết thêm.
Trong pha chế đồ uống thì chúng ta sử dụng 4 cái loại phương pháp pha chế. Đó là pha chế bằng phương pháp đó là lắc, sử dụng bình lắc này, rồi sử dụng máy xay đó, và phương pháp rót lớp, rót trực tiếp, và phương pháp trộn. Thì với mỗi một phương pháp khác nhau thì chúng ta lại có những cái yêu cầu kỹ thuật khác nhau, và khó nhất và có thể đó là cái rót lớp. Là yêu cầu kỹ thuật cao, bởi vì là để tạo ra những cái tầng khác nhau trong một cái ly đồ uống dựa trên những cái nguyên liệu khác nhau, chúng ta phải nắm được là cái tính chất của mỗi một loại đồ uống, mỗi một loại nguyên liệu, và phải dựa trên cái nguyên tắc đó là ngọt thì sẽ lắng xuống dưới, nhẹ có nghĩa là càng nhẹ thì càng nổi lên trên.
Hiện chuyên ngành pha chế đồ uống đang được nhiều sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh. Đây là chuyên ngành đặc biệt khi 90% giờ học là những tiết thực hành. Đối với giảng viên Nguyễn Thu Hương, chị không chỉ mong muốn học sinh của mình là những người pha chế tài năng, mà còn muốn truyền cảm hứng sáng tạo với đồ uống đến các em, để các em cảm nhận sự độc đáo trong từng nguyên liệu và tạo ra sản phẩm nước uống có thể giúp người dùng xua tan mệt mỏi, thư thái trong tâm hồn. Bởi vậy mà mỗi giờ học chị đều có những phương pháp cách làm rất riêng. Chị Thu Hương chia sẻ thêm.
Để tăng hiệu quả của giờ giảm thì mình có kết hợp rất là nhiều những cái phương tiện. Để hỗ trợ, công cụ hỗ trợ. Ví dụ như là khi mà giảng dạy về phần lý thuyết thì mình kết hợp sử dụng những cái công cụ hiện đại, công nghệ 4.0, như là những cái PowerPoint, hoặc là tranh ảnh, hoặc là những cái clip. Ngoài ra thì để tăng cái kích thích lên là trong những cái buổi học ấy, chúng ta có thể là cho những cái loại nhạc nền để các bạn ấy cảm nhận như là đúng ở trong một cái quầy bar thực sự. Đấy. Ngoài ra thì các bạn ấy được kết hợp với cả đi học ngoài thực tế. Chúng có sẽ có những cái buổi ngoài thực tế, có thể là chỉ là đi tham quan xem là cái mô hình quầy bar như thế nào, bố trí sắp xếp như nào, và khi mà các bạn đi tiếp đón khách như nào.
Chính đam mê và sáng tạo trong pha chế đồ uống của giảng viên Nguyễn Thu Hương đã tạo nên sự hứng khởi cho các em sinh viên khi theo học nghề. Nhiều em chỉ sau khoảng thời gian ngắn đã pha chế thành công nhiều loại đồ uống và sáng tạo trong phương pháp cách làm. Sinh viên Vũ Thị Hiền, khoa du lịch cho biết.
Theo học kỹ thuật pha chế thì cái hôm đầu tiên em thực hành xuống phòng thực hành để học cái môn kỹ thuật pha chế quầy ba, là hôm đấy em pha là đã bắt đầu thích nghề này dần, xong rồi pha dần dần. Xong rồi cô dạy môn đấy bảo em là em pha đúng kỹ thuật. Em thấy em có vẻ rất là yêu thích nghề này.
Để tạo ra thức uống đủ sắc hương vị thì việc pha chế là cả một quá trình rèn luyện. Thế nên người làm nghề pha chế cũng phải trau dồi, học hỏi rất nhiều và yêu nghề, từ đó đánh thức được giác quan của người thưởng thức.
Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bước thêm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, lá hoa thu sang đây đã ùa tan. Giờ đây
còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.